Thưa quý thính giả, thời gian gần đây các phiên tòa phúc thẩm lần lượt diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng, xét kháng cáo của chính nhà hoạt động dân chủ, theo cách gọi của giới cổ suý dân chủ, nhưng bị chính phủ Việt Nam xem là những phạm nhân vi phạm Điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Một điểm chung từ các phiên xử này là tất cả các bản án đều được giữ nguyên theo phán quyết của tòa dưới, tức là từ 3 đến 6 năm tù, dành cho các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Trần Đức Thạch, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Vũ Hùng và Nguyễn Kim Nhan. Trong cuộc trao đổi với Ban Việt ngữ Đài VOA, đại diện của một số bị cáo là luật sư Trần Vũ Hải và luật sư Huỳnh Văn Đông nhận xét về các khía cạnh pháp lý của những phiên xử này. Luật sư Đông cho biết ý kiến.
Chúng tôi đã nhìn cái việc bào chữa cho anh Tội và anh Tập tại phiên xử phúc thẩm này, và qua cái phiên xử này cũng như là phiên xử sơ thẩm thì chúng tôi đã thấy là tính pháp lý, tính hợp pháp thì đã không được thực hiện ở trong hai phiên xử sơ thẩm cũng như phúc thẩm vừa rồi. Chúng tôi cho rằng đó là một cái vi phạm rất là nghiêm trọng mà tòa án nhân dân cần phải xem xét lại.
Vâng, đó là nhận xét của luật sư Đông. Xin mời luật sư Hải.
Tôi đã tham gia hai phiên ở Hà Nội và Hải Phòng. Các đề nghị của các bị cáo đều bị bác bỏ và chúng tôi thất vọng về các bản án thẩm này.
Dư luận có nhiều ý kiến không đồng tình với cái tính công khai và công bằng của các vụ án này. Riêng về hai cái điểm này thì các luật sư có ý kiến như thế nào không ạ?
Tôi nghĩ là về công khai là cũng chưa được đảm bảo, tức là theo luật là ai cũng có quyền tham dự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự cũng như theo luật tòa nhân dân, nhưng việc này chưa được đảm bảo.
Đối với bản thân tôi thì tôi không hài lòng. Cái tính công khai theo như anh Hải nói á, thì nó chưa thực hiện đầy đủ, nhận xét cũng khá chính xác. Nhưng để nó đầy đủ hơn thì chúng tôi có nói rằng là cái phiên tòa đã công khai sự kín, có thể nói một nửa công khai thì không phải là công khai.
Xin được hỏi thăm luật sư Hải, bản thân ông từng tham gia một số phiên tòa xử cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88, thì ông có rút ra cái kinh nghiệm hoặc cái nhận xét như thế nào về đặc điểm của các phiên xử này không ạ?
Tự chung trong các phiên xử đó, các cơ quan pháp luật Việt Nam, cụ thể là công an và tòa án rất là quan tâm, họ tìm cách để đảm bảo an toàn tối đa trong phiên xử này, kiểm soát rất là chặt chẽ cái người vào. Còn trong các phiên tòa thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cũng tạo điều kiện cho bị cáo cũng như các luật sư tranh luận. Tuy nhiên họ có nghe hay không thì đấy là một câu chuyện khác.
Chúng tôi cũng thấy rằng trong tòa án tối cao họ tạo điều kiện cho chúng tôi rất là nhiều trong cái việc mà người tiếp xúc hồ sơ, thì chúng tôi ghi nhận cái việc làm đó. Tuy nhiên là chúng tôi không hài lòng ở cái phiên xử phúc thẩm lần này là ở chỗ thái độ của hội đồng xét xử, có nghĩa là cũng không tôn trọng luật sư lắm. Người ta đã cắt và người ta đã không cho tôi nói hết được cái ý của mình, và đến phiên xử quân tội thì tôi đã bỏ ra khỏi cái phòng xử án.
Những bị can trong các phiên tòa này họ bị kết tội vì các bài viết hoặc là các hoạt động gọi là chống phá nhà nước, thì những cơ sở nào được các luật sư đưa ra để bảo vệ cho thân chủ của mình?
Về cơ sở mà để khẳng định rằng hai khách hàng của tôi là không phạm tội theo Điều 88 thì chúng tôi có đưa ra cơ sở mạnh nhất, đó là cái Điều 69 của Hiến pháp và cái Điều 19 của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Khi Việt Nam đã tham gia ký kết thì trên nguyên tắc khi mà Việt Nam đã tự nguyện tham gia nó thì phải thực hiện và phải tuân thủ. Cơ sở mà chúng tôi khẳng định cái điều đó là người ta chỉ bày tỏ những quan điểm và chính kiến của họ mà thôi. Tuy nhiên những quan điểm và chính kiến đó có thể khác so với cách nghĩ và cách hiểu của nhà nước. Tuy nhiên, đó là cái quyền tự do, nhà nước phải tôn trọng quyền đó của mỗi công dân.
Dạ, xin được lắng nghe ý kiến của luật sư Hải ạ.
Trong các vụ án mà tôi tham gia, các bị cáo bị đề nghị truy tố kết án ở nhiều hành vi, nhưng về cơ bản ấy thì chỉ có một vài hành vi họ xem xét một cách nghiêm trọng, cho rằng là thực hiện một cách trực tiếp và ngoài cái phạm vi bày ý kiến. Ví dụ như là những cái hành vi treo khẩu hiệu, tức là họ cho rằng hành vi này là nguy hiểm hơn nhiều, tức là không còn là trao đổi ý kiến với nhau. Khi mà bào chữa thì chúng tôi đề nghị là phải định nghĩa thế nào là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Và chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi đã nghiên cứu về mặt pháp luật, chưa có cái nghị quyết nào của cái hội đồng thẩm phán tòa án tối cao dẫn về cái điều luật này, cũng không có một cái định nghĩa thế nào là chống. Chúng tôi đề xuất rằng cái Điều 88 thì nói rõ, còn nói về cái tài liệu chống, làm lưu trữ tài liệu chống, chúng tôi đề nghị rằng là cái nội dung chống này là phải có chỉ bán hay là kích động vân vân. Cái việc làm như làm ra lưu trữ vân vân là phải mục đích tuyên truyền, có nghĩa là một cái tài liệu nào đó để mình đọc thôi thì không thể coi là tuyên truyền. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng nhiều cái hành vi mà các bị cáo bị truy tố kết án ấy, thực chất là họ chỉ là những người tiếp nhận những cái nội dung đó thôi, chứ không mang tính tuyên truyền. Tuy nhiên phía các tòa án ấy, họ cũng không chú ý. Trong những cái cuộc tranh luận như vậy, tôi nghĩ họ cũng cảm thấy cái căn cứ không có tốt lắm. Ngoài ra thì trong các vụ mà tôi tham dự ở đây thì mà cho rằng là chống, tức là chống cái thể chế, mà cái thể chế này là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, và điều đó là bất di bất dịch. mọi cái gì mà ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo Việt Nam là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Và họ cho rằng yêu cầu đa nguyên đa đảng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi cũng nói rằng là trong luật hình sự ấy, phải nói thẳng ra khi người ta vi phạm là phải vi phạm cái điều cấm. Ví dụ như là cấm yêu cầu đa nguyên đa đảng thì mới là vi phạm luật hình sự. Còn anh nói suy diễn, anh bảo là yêu cầu đa nguyên đa đảng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng thì chúng tôi bảo đấy cũng chỉ là suy diễn, bởi vì có những thời kỳ có đảng lãnh đạo và ghi trong hiến pháp cũng ghi mà có những cái đảng khác. Như vậy là đa đảng cũng không phải là cấp, nhưng mà tất cả các lập luận của chúng tôi thì họ cũng đều bác bỏ.
Những điều mà các bị can bị tố cáo theo giới cổ võ nhân quyền đó thì không phải là phi pháp. Tuy nhiên, Việt Nam nói rằng những người này bị xử theo đúng pháp luật. Lập luận cho rằng mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng mà công dân của nước đó phải tuân theo, làm trái thì bị phạt là điều dĩ nhiên. Thì quan điểm của các luật sư về điều này ra sao?
Đúng, chúng ta phải tôn trọng luật của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, luật Việt Nam không có một cái điều nào cụ thể để chỉ ra rằng cấm các hành vi của các bị cáo mà chúng tôi bào chữa. Như cái hành vi của anh Phạm Văn Tội chẳng hạn, thì anh Tội chỉ viết có một bài, nhưng người ta dựa vào đó để quy kết anh ta về cái hành vi chống nhà nước. Nhưng mà cái nội dung bài viết đó chưa được một cái cơ quan độc lập nào thẩm định lại cái nội dung bài viết đó nó mang cái tư tưởng gì. Thì cái căn cứ pháp lý nào để cho tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đưa ra cái phán quyết như trên?
Điều 69 Hiến pháp Việt Nam công nhận là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin. Tuy nhiên cái điều 88 Bộ luật hình sự lại có khoản tuyên truyền chống phá nhà nước. Là những người chuyên môn thì các luật sư có ý kiến như thế nào, tại Việt Nam thì làm thế nào để có thể thực thi quyền tự do ngôn luận của mình cho đúng và tránh không bị phạm pháp ạ?
Cái điều luật 88 là một điều luật mơ hồ, để khi mà không vin vào một cái điều gì cụ thể trong cái tội danh cụ thể của bộ luật hình sự thì nó sẽ rơi vào cái điều 88. Thì chúng tôi có yêu cầu là cần phải có một cái thông tư hướng dẫn chi tiết về cái điều luật đó. Cái điều 88 nó nằm ở trong chương sắp đặt an ninh quốc gia nhưng mà chưa được giải thích minh định cho nó rõ ràng để công dân biết mà thực hiện hay là không thực hiện.
Cái điều 69 của hiến pháp có nói các quyền tự do của công dân đấy, nhưng mà lại thòng theo cái đuôi là theo quy định của pháp luật. Nhưng mà ví dụ như là lập hội, biểu tình vân vân thì lại không có quy định hoặc quy định không rõ. Tóm lại anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh không được phép phát biểu chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở đây chúng tôi đặt vấn đề rằng vậy chống là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng là không ai được phép xúc phạm đảng, được phê phán đảng. Thì cũng có thể ban hành một cái luật rằng là tất cả những cái việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, phê phán đảng, vân là vi phạm luật pháp cũng được, nhưng mà phải có luật. Nhưng mà ở đây cho đến nay là không rõ. Nhiều người cũng đã đề nghị là có lẽ phải có luật về Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò gì trong xã hội và những cái việc gì không được phép xúc phạm đến đảng. Nhưng chừng nào không có luật đó thì chừng đó người ta luôn luôn có thể xem xét cái việc phê bình đảng trở thành cái việc chống đảng. Đấy là một cái sự rất là nguy hiểm cho những cái công dân mà họ thật lòng muốn xây dựng đất nước. Chính cái tư tưởng Hồ Chí Minh ấy có nói rằng là dân chủ là để cho dân được mở miệng.
Vâng, cảm ơn ý kiến của luật sư Hải. Không biết luật sư Đông, ông có ý kiến nào khác?
Vâng, nhà nước phải có một cái điều luật cụ thể và hướng dẫn cho chúng tôi được biết. Chứ nếu như tình trạng này thì không khéo là luật sư chúng tôi lại sắp phải cũng phải ra tòa và đứng trước phần ống ngựa như các bị cáo khác. Bởi vì trong tay của chúng tôi đã có cái hồ sơ và có những cái tài liệu mà được gọi là chống phá nhà nước đó. Bởi vì phục vụ cho công tác bảo chữa thì chúng tôi phải có những cái tài liệu đó. Mà bây giờ thì công an đã ập vô và kiểm tra thì bắt tôi về cái hành vi tàng trữ thì cũng oan quá. Thì chúng tôi thì cần phải có cái sự hướng dẫn rõ ràng. Trong trường hợp nào thì được, trường hợp nào thì không.
Dạ vâng, xin được hỏi hai luật sư là những người hành nghề trong ngành cũng khá lâu năm. Theo các ông nhận định thì vai trò đóng góp của người luật sư ở Việt Nam trong việc bảo vệ công lý cho người dân đến nay tới mức nào ạ?
Trong 6.000 luật sư ấy, thì để hoạt động chuyên nghiệp ấy, khoảng 50%. Thế còn về vai trò của luật sư thì tôi nhận thấy rằng tôi đã hành nghề đây khoảng 15-16 năm đó, thì càng ngày càng tăng dần lên trong xã hội. Mặc dù thường xuyên bị gây khó khăn, tuy nhiên tỷ lệ sự tham gia của luật sư trong các phiên tòa ở Việt Nam cũng khá thấp. Theo một thống kê chúng tôi được biết rằng chỉ 10-20%.
Thưa ông vừa nói là khoảng 50% các luật sư ở Việt Nam phải hành nghề thêm một cái việc làm tay trái và tỷ lệ tham gia của luật sư tại các phiên tòa tương đối thấp. Lý do vì sao?
Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân từ pháp luật này, nguyên nhân từ luật sư và nguyên nhân cũng là từ người dân. Và ngoài ra tôi cũng nói thêm rằng thực ra cũng có nguyên nhân từ chính tòa. Họ cũng không thích có luật sư đâu. Rất nhiều vụ án là cái phía bên thuê luật sư có khi lại là bên thua chị ạ. Đây là một những câu chuyện nó có thật mà đoàn luật sư cũng như các liên đoàn luật sư cần phải nhận thấy cái vấn đề đấy để cần phải đấu tranh về mặt các văn bản pháp luật cũng như trong các thực tế các xét xử để cái vai trò luật sư là thực tế.
Lúc nãy ông có đánh giá rằng là nhìn chung thì vai trò của người luật sư ở xã hội Việt Nam đang lên, nhưng mà càng ngày càng có nhiều các cái phiên tòa gọi là phản động, tức là phiên xử các cái tội danh 79 hay 88. Cái số lượng phiên xử thì nhiều nhưng mà cái vai trò của những người luật sư tại các phiên xử này thì hình như còn mờ nhạt, khiến cho người ta không đánh giá cao vai trò của luật sư trong các phiên tòa như thế. Thì phải chăng nên phân biệt vai trò của người luật sư trong các phiên tòa nhìn tổng quát nói chung và vai trò của các luật sư trong các phiên tòa tạm gọi là các phiên tòa phản động nói riêng trong tình hình xã hội Việt Nam hiện nay, thưa các ông?
Tôi nghĩ rằng đấy là một sự đánh giá khách quan. Nhưng cá nhân tôi thì cũng tham dự khá nhiều phiên tòa như thế này, thì có những phiên tòa mình thất vọng, nhưng có những phiên tòa mình thấy rằng mình cũng có ích. Có thể nhìn khách quan tổng thể trong rất nhiều vụ thì người ta có thể đánh giá như chị nói, nhưng thực tế không phải trong các vụ nào cũng như thế cả. Tất nhiên trong các vụ án như này thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam càng nổi bật. Tất nhiên các thẩm phán là các đảng viên và tất nhiên họ cũng được sự chỉ đạo. Thế nhưng các thẩm phán nếu mà họ có bản lĩnh thì họ cũng có thể họ xử khác đi so với họ được chỉ đạo.
Thì các vụ án đó mà nếu như mà hội đồng xét xử mà có can đảm một tí thì có thể xử khác đi. Và ý của anh Hạnh muốn nói rằng là cái vụ án đó nó đã có sự chuẩn bị hoặc có sự chỉ đạo rồi. Cái điều đó là cái điều thực tế mà nó đang tồn tại. Điển hình là cái vụ phúc thẩm vừa rồi chúng tôi tham gia cho anh Trội xét án sơ thẩm kết án anh 4 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm chúng tôi đưa ra những cái tình tiết mà để xem xét tới cái vai trò nhân thân của anh Trội. Đó là cái huân chương kháng chiến và cái bằng cái công của nhà nước đối với bố của anh Trội. Thì đó là cái tình tiết được giảm nhẹ theo quy định của luật hình sự. Tuy nhiên hội đồng xét xử vẫn không xem xét tới cái vấn đề đó. Thì có nghĩa rằng là mong muốn của chúng tôi là khi nào mà tòa án xét xử mà dựa trên cơ sở tranh luận hãy đưa ra cái bản án thì chúng tôi mới phục. Còn xét xử mà cái án tại hồ sơ như vậy, như mấy phiên tòa vừa qua thì chúng tôi thấy rằng nếu như vậy thì hội đồng xét xử nên ở nhà và làm luôn cái bản án và chỉ cần ra tòa tuyên cho nó nhanh và đỡ mất thời gian.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Hải và luật sư Đông trong cuộc trao đổi này.
Cảm ơn chị, chào chị ạ.